Tư tưởng tịnh độ của Pháp Viên Thường Nhân. Nguyên tác Pháp Sư Trí Tùy, Diệu Mỹ dịch. Một La Mã. Tuyển chọn bản nguyện chỉ cốt ở việc niệm Phật. Tông tịnh độ được lưu truyền liên tục suốt đến thời Đại sư Ấn Quang. Tuy việc hoằng hóa có sự diễn biến, nhưng muôn biến vẫn không rời tông chỉ. Chỉ có điều là khi ẩn khi hiện bất đồng mà thôi. Tông tịnh độ phán giáo tổng quát, chẳng ngoài hai môn là Thánh Đạo môn và Tịnh Độ môn. Hai giáo là Đốn giáo và Tiềm giáo, và hai môn là Yếu môn và Hoằng nguyện môn. Hai hạnh là Chánh hạnh và Tạp hạnh. Hai môn Thánh và Tịnh, hai giáo Tiềm và Đốn đã gồm thâu giáo pháp của một đời Phật thuyết. Hai môn Yếu và Hoằng, hai hạnh Chánh và Tạp, đó là cương yếu của tông tịnh độ. Phán giáo chi tiết của giáo hạnh này là trí và hành của tông tịnh độ, là kim chỉ nam dẫn đến Tây Phương. Nếu là kẻ thực sự muốn hiện đời này liễu thoát sinh tử, nên khéo biết chọn lựa. Nếu chẳng phải là hàng thượng căn lợi trí, bậc đại lực thánh nhân, thì nên đặc biệt dốc lòng vào môn tịnh độ, hiểu rõ việc được và mất giữa chánh hạnh và tạp hạnh, tập trung vào nhất hướng chuyên sinh. Không thể gộp chung pháp môn tịnh độ, đặc biệt với pháp môn thông thường khác mà bàn luận lẫn lộn mơ hồ, vì tông chỉ pháp môn khác nhau. Tổ Ấn Quang phân biệt việc này rất tường tận. Ngài nói rằng, ly tách lưỡng ích, hợp tách lưỡng hại. Tách ra thì hai bên đều có lợi, gộp lại thì hai bên đều có hại. Đây là lời dạy khẩn thiết nhất. Nếu không hiểu rõ lợi ích của pháp môn đặc biệt là nương vào Phật lực, lại dựa vào nghĩa tự lực của pháp môn thông thường mà nghi ngờ rồi không chịu tin nhận, thì quả là mất mát lớn lao. Tự lực làm sao có thể sánh bằng với Phật lực? Đây là cái ải quan trọng nhất của người tu pháp môn tịnh độ. Hiểu rõ ý nghĩa ấy, tự mình có thể kiên quyết bỏ hẳn các pháp môn khác, chỉ quý trọng một hành niệm Phật. Như thế thì mới không phụ dụng ý phản giáo của chư tổ. Trên đây phần nhiều căn cứ vào phán giáo và tư tưởng của các vị tổ ở Tây Vực và Trung Quốc để rút ra những điều cốt yếu. Tuy nói không hết mười mươi, nhưng để hiểu rõ tông tịnh độ thì cũng chẳng có gì trở ngại. Như biển cả tuy mênh mông, nhưng chỉ cần múc nếm một giọt thì liền biết gì của nó. Tuy vẫn còn một số vị tổ sư vốn có dấu ấn sâu đậm khó phai trong việc hoàn truyền tông tịnh độ chưa được đề cập đến, nhưng vị phán giáo và tư tưởng của các ngài đã gồm trong phán giáo các vị tổ nói trên nên không kể ra hết. Ngoài ra, các trứ tác sớ của các ngài Đàm Loan, Đạo Sức, Thiện Đạo tuy bị tản mát thất lạc ở Trung Quốc, nhưng lại rất thịnh truyền ở Nhật Bản và được phát huy mạnh mẽ. Pháp Viên Thượng Nhân 1133-1212, người được tôn xưng là trí huệ đệ nhất, vì muốn tìm cầu pháp môn gián tắc mau chứng nên ngài đã 5 lần đọc Đại Tạng Kinh. Nhờ tác phẩm Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo, Thượng Nhân đã thấu rõ con đường suốt đi sinh tử chỉ cốt ở pháp môn tịnh độ, nên ngài chọn riêng ra để đọc kỹ càng. Khi đọc lần thứ 8 đến đoạn văn nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, đi đứng nằm ngồi bất kể thời gian dài hay ngắn, niệm niệm không từ bỏ, gọi là chánh định nghiệp, vì thuận theo bản nguyện của ngài, tâm trí ngài bỗng chợt sáng ra, các mối nghi ngờ lo lắng như băng tan chạy hết. Ngài ngộ biết phàm phu tán loạn, tội ác sâu nặng, phiền não sôi sục, chỉ cần xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nương vào nguyện lực của Đức Phật thì chắc chắn được vãng sanh vào báo độ của Phật A Di Đà. Từ đó ngài ẩn tướng trí huệ hiện thân vô đận, chỉ nhất hướng niệm Phật. Đồng thời đương theo Đại sư Thiện Đạo, ngài khai sáng tông tịnh độ ở Nhật Bản. Tôn chỉ căn bản của ngài trong việc khai tông lập giáo được ghi trong tác phẩm Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập. Hành nghiệp vãng sanh lấy niệm Phật làm gốc. Để giải thích nghĩa này, trong chương thứ 3, chương bản nguyện, đặc biệt triển khai rõ ràng Phật A-di-đà, tuyển xả chư hạnh, tuyển thủ niệm Phật, chọn bỏ các hạnh, chọn lấy niệm Phật. Đó là điều cốt yếu của bản nguyện Phật A-di-đà, nguồn gốc phán giáo của tông Tịnh Độ được hiển bày thông suốt. Trong chương này có ghi: Hỏi: Thông thường các nguyện là chọn xả bỏ điều thô ác mà chọn làm việc thiện diệu. Đúng lý là như vậy. Vì sao trong nguyện thứ 18 lại chọn xả bỏ tất cả các hạnh, chỉ nghiêng về một hạnh niệm Phật? Đó là bản nguyện giảng sanh hay sao? Đáp: Ý của Bậc Thánh khó lường, không thể hiểu được. Tuy nhiên, nay tôi sẽ dùng hai nghĩa để giải thích. Một là nghĩa thắng liệt, hơn kém. Hai là nan dị, khó dễ. Đầu tiên, nghĩa thắng liệt. Niệm Phật là thắng, những hành khác là liệt. Vì sao? Vì danh hiệu là nơi quy tụ của muôn vàn công đức. Thế thì tất cả công đức nội chứng của Đức Phật A-di-đà gồm tứ trí, tam thân, thập lực, tứ vô úy, vân vân, và tất cả công đức ngoại dụng như tướng, hảo, quang minh, thuyết pháp, lời sanh, vân vân, thảy đều thu nhiếp vào trong danh hiệu Phật A-di-đà. Cho nên công đức của danh hiệu là thù thắng hơn hết. Các hạnh khác chẳng phải vậy, mỗi hạnh chỉ tốt riêng một khía cạnh nào đó thôi, thế nên gọi là liệt, kém. Thí dụ như trong cái tên gọi ngôi nhà thì nó đã bao gồm cột, kèo, đòn dông, đòn tay, vân vân, và các đồ gia dụng, nội thất. Nhưng trong mỗi cái tên cột, kèo chẳng thể bao gồm được tất cả. Vì vậy, biết rằng công đức trong câu danh hiệu Phật A-di-đà vượt hơn tất cả các công đức khác, cho nên lấy xả liệt thủ thắng, bỏ kém chọn hơn là bản nguyện. Kế đến, nghĩa nan dị. Niệm Phật dễ tu, các hạnh khác khó tu, cho nên trong giảng sanh lễ tán có ghi: Hỏi: Vì sao không dạy quán tưởng mà chỉ dạy chuyên xưng danh tự, là có ý gì? Đáp: Vì chúng sanh chướng nặng, cảnh vi tế mà tâm thì thô tháo, thần thức tán loạn, quán tưởng khó mà thành tựu được. Thế nên Đức Phật thương xót chúng sanh, chỉ khuyên chuyên xưng danh tự. Chính vì do xưng danh dễ nên có thể xưng liên tục thì liền được giảng sanh. Lại nữa, trong giảng sanh yếu tập có ghi: Hỏi: Tất cả các việc làm thiện, mỗi việc đều có lợi ích, mỗi việc đều có thể giảng sanh, vì sao chỉ khuyên duy nhất một môn niệm Phật? Đáp: Này khuyên niệm Phật chẳng phải là ngăn che các hạnh tốt khác, chỉ vì niệm Phật thì dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kể nam nữ sang hèn, không luận đi đứng nằm ngồi, lúc nào chỗ nào cũng đều tu được, chẳng khó khăn gì. Cho đến khi lâm chung, nguyện cầu giảng sanh được như ý nguyện, không hạnh nào bằng hạnh niệm Phật. Nên biết, vì niệm Phật dễ, phù hợp chung cho tất cả mọi người, còn các hạnh khác thì khó, không thể dùng chung cho tất cả các căn cơ. Nhưng vì muốn cho tất cả chúng sanh giảng sanh một cách bình đẳng, nên lấy xả nan thủ dị, bỏ khó chọn dễ làm bản nguyện. Nếu lấy tạo tượng xây tháp làm bản nguyện, thì hạng nghèo cùng khốn khó sẽ tuyệt đường giảng sanh, trong khi người giàu sang thì ít, kẻ nghèo hèn thì nhiều. Nếu lấy trí huệ tài cao làm bản nguyện, thì người ngu đần hạ trí sẽ tuyệt đường giảng sanh, trong người trí huệ thì ít, kẻ ngu si thì nhiều. Nếu lấy đa văn đa kiến làm bản nguyện, thì người học ít hiểu cạn sẽ tuyệt đường giảng sanh, trong khi người học nhiều thì ít, kẻ ít học thì nhiều. Nếu lấy giữ gìn giới luật làm bản nguyện, thì người phá giới, không thọ giới sẽ tuyệt đường giảng sanh, trong khi người giữ giới thì ít, kẻ phá giới thì nhiều. Và các hạnh khác cũng giống như thế. Nên biết, nếu lấy những hạnh ở trên làm bản nguyện, thì người được giảng sanh rất ít, người không được giảng sanh thì nhiều. Thế nên Phật A-di-đà thuở xưa, khi còn là tỳ kheo Pháp Tạng, do vì tâm từ bi bình đẳng thôi thúc, vì muốn độ khắp tất cả mọi loài, Ngài không lấy các hành tạo tượng xây tháp vân vân làm bản nguyện, mà chỉ lấy duy nhất một hành xưng danh niệm Phật làm bản nguyện của mình. Vì thế, trong Ngũ Hội Pháp Sự Tán của Thiền Sư Pháp Chiếu có ghi: Đức Phật thuở xưa phát nguyện lớn, nghe danh niệm ta đều đến rước, không kén nghèo khó hay giàu sang, không chọn kẻ ngu hay người trí, không phân học rộng hay trì giới, không phân phá giới tội chướng sâu. Chỉ cần hồi tâm chuyên niệm Phật, có thể biến gạch ngói thành vàng. Đức Phật A Di Đà vì tâm từ bi bình đẳng thôi thúc nên chọn một hạnh xưng danh làm bản nguyện của mình. Chủ ý: nhiếp vạn cơ ư nhất nguyện, thu thiên phẩm ư thập niệm giả giả. Nhiếp muôn bậc căn cơ trong một nguyện, độ nghìn loài hữu tình trong mười niệm. Bất luận là người trí, kẻ ngu, trì giới, phá giới, chỉ cần có thể hồi tâm niệm Phật thì có thể chuyển phàm thành thánh. Ân cần phó chúc chương là chương cuối cùng trong tuyển trạch tập, do sự tuyển chọn của Phật A Di Đà đến Đức Phật Thích Ca và các Đức Phật cùng tuyển chọn. Lấy ý nghĩa bát tuyển trạch, tám điều tuyển chọn, làm rõ tầm yếu. Chư Phật đồng tâm tuyển trạch niệm Phật, vạch ra điểm cốt lõi của tông Tịnh Độ. Đoạn văn như sau: căn cứ ba kinh Tịnh Độ, trong tất cả các hạnh lấy tuyển trạch niệm Phật làm nơi quy hướng. Trước tiên, trong kinh Song Quyển có ba sự tuyển chọn: một là tuyển chọn bản nguyện, hai là tuyển chọn tán thán, ba là tuyển chọn lưu giáo. Một, tuyển chọn bản nguyện. Tỳ kheo Pháp Tàng trong 21 tỷ cõi nước đã chọn ra hạnh niệm Phật giảng sanh này. Chi tiết xem đoạn trên đã nêu, nên gọi là tuyển chọn bản nguyện. Hai, tuyển chọn tán thán. Trong ba hạng người thường trung hạ căn nêu trên, tuy có nêu lên những hạnh khác như phát bồ đề tâm, vân vân, nhưng Đức Phật Thích Ca không tán thán những hạnh này, mà Ngài chỉ tán thán hạnh niệm Phật rằng: nên biết công đức của một niệm là vô thượng, nên gọi là tuyển chọn tán thán. 3. Tuyển chọn lưu giáo. Lại nữa, ở trên tuy có nêu lên các hạnh thiện, nhưng Đức Phật Thích Ca tuyển chọn chỉ lưu một pháp niệm Phật, nên gọi là tuyển chọn lưu giáo. Kế đến, trong Quán Kinh lại có ba sự tuyển chọn: một là tuyển chọn nhiếp thủ, hai là tuyển chọn quá tán, ba là tuyển chọn phó chúc. Một, tuyển chọn nhiếp thủ. Trong Quán Kinh tuy có nói về các hạnh định và tán, nhưng ánh sáng của Đức Phật A Di Đà chỉ chiếu đến chúng sanh niệm Phật, nhiếp thủ không từ bỏ, nên gọi là tuyển chọn nhiếp thủ. Hai, tuyển chọn quá tán. Những người hạ phẩm thường sanh có hai hạnh là nghe kinh và xưng danh hiệu Phật. Trong Di Đà Quá Phật tuyển chọn niệm Phật có ghi: vì các ông xưng danh hiệu Phật, các tội được tiêu trừ, ta đến rước các ông, nên gọi là tuyển chọn quá tán. Ba, tuyển chọn phó chúc. Lại nữa, tuy có nói về các hạnh định và tán, nhưng Đức Phật Thích Ca chỉ phó chúc riêng một hạnh niệm Phật, nên gọi là tuyển chọn phó chúc. Kế nữa là, trong kinh A Di Đà có một tuyển chọn, đó là tuyển chọn chứng thành. Ở trong các kinh khác tuy có nói nhiều về các hạnh giảng sanh, nhưng các hạnh đó không được sự chứng thành của sáu phương chư Phật. Còn trong kinh A Di Đà, khi nói đến niệm Phật giảng sanh thì sáu phương hằng hà sa chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, các ngài đều nói lời thành thật để chứng thành việc này, nên gọi là tuyển chọn chứng thành. Hơn nữa, trong kinh Bát Chu Tam Muội lại có một tuyển chọn nữa, đó là tuyển chọn ngã danh. Đức Phật A Di Đà tự nói rằng: nếu ai muốn sanh vào nước ta, thường niệm danh hiệu ta, chớ có ngừng nghỉ, nên gọi là tuyển chọn ngã danh. Bản nguyện, nhiếp thủ, ngã danh, quá tán, bốn điều này là sự tuyển chọn của Phật A Di Đà. Tán thán, lưu giáo, phó chúc, ba điều này là sự tuyển chọn của Phật Thích Ca. Chứng thành là sự tuyển chọn của sáu phương hằng hà sa các Đức Phật. Vậy thì Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và hằng hà sa các Đức Phật trong mười phương đều đồng tâm tuyển chọn một hạnh niệm Phật, các hạnh khác thì không. Vì thế nên biết ba kinh đều chọn niệm Phật làm tôn chỉ tột cùng mà thôi. Tóm tắt ý nghĩa tám sự chọn lựa qua biểu đồ sau: tám điều tuyển chọn. Trong đó, bốn điều tuyển chọn của Phật A Di Đà là tuyển chọn bản nguyện Đại Kinh, tuyển chọn nhiếp thủ Quán Kinh, tuyển chọn ngã danh Bát Chu Kinh, tuyển chọn quá tán Quán Kinh. Ba điều tuyển chọn của Phật Thích Ca là tuyển chọn tán thán Đại Kinh, tuyển chọn lưu giáo đại kinh, tuyển chọn phó chúc quán kinh, và tuyển chọn của chư Phật là tuyển chọn chứng thành A Di Đà kinh, nói chung là tuyển chọn niệm Phật. Xem xét ý nghĩa tám điều tuyển chọn trên đây thì nhận rõ ngay tông chỉ tuyển trạch bản nguyện niệm Phật của tông Tịnh Độ. Trong tuyển trạch tập ban đầu nêu ra các đoạn văn quan trọng để chỉ bài nan dị nhị đạo, thánh tịnh nhị môn, chánh tạp nhị hành, đồng thời tác giả giải thích ý nghĩa đoạn văn đó. Sau cùng lấy sự phán giáo cốt lõi của chư tổ dung hòa làm một thể, đem ý nghĩa cốt lõi của việc tuyển trạch đúc kết thành phương châm bốn chữ cát phao bàn chuyên, nghĩa là gác lại, dứt bỏ, phụ chuyên, chỉ thẳng chỗ cốt lõi, gọi là thấu triệt tâm thánh, thông suốt tấm lòng của Phật. Bài văn như sau: dục tốc ly sanh tử, nhị chủng thắng pháp trung, thả các thánh đạo môn, tuyển nhập tịnh độ môn, dục nhập tịnh độ môn, chánh tạp nhị hành trung, thả phao chư tạp hành, tuyển ưng quy chánh hành, dục tu ư chánh hành, chánh trợ nhị nghiệp trung, du bàn ư trợ nghiệp, tuyển ưng chuyên chánh định, chánh định chi nghiệp giả, tức thị xưng Phật danh, xưng danh tức đắc sanh, y Phật bản nguyện cố. Nghĩa là muốn mau lìa sanh tử trong hai pháp môn Phật, tạm gác thánh đạo môn, chọn vào tịnh độ môn. Muốn vào tịnh độ môn, trong hai hành chánh tạp, tạm bỏ các tạp hành, chọn quay về chánh hành. Muốn tu nơi chánh hành, trong hai nghiệp chánh trợ, trợ nghiệp để sang bên, chọn chuyên chánh định nghiệp. Người tu chánh định nghiệp, tức là xưng danh Phật, xưng danh ắt giảng sanh, vì nương bản nguyện Phật. Trong hai pháp môn tối thắng, tạm gác thánh đạo môn, chọn tịnh độ môn. Trong hai hành chánh tạp, tạm bỏ các tạp hạnh, chọn quay về chánh hạnh. Trong hai nghiệp chánh trợ, trợ nghiệp để sang bên, chọn chuyên chánh định nghiệp. Đoạn văn ba sự tuyển chọn này là cốt lõi tổng kết cả bộ tuyển trạch tập, làm rõ tâm yếu phán giáo của tông Tịnh Độ một cách trọn vẹn và triệt để. Vì thế nên biết ba tầng tuyển chọn cốt ở việc thuận theo bản nguyện Đức Phật A Di Đà, nhất hướng chuyên sinh. Đây là nơi tột cùng quay về của tông Tịnh Độ. Tâm yếu chuyên lại càng chuyên, xem qua là biết ngay, không sót điều gì. Bài văn tuy ngắn nhưng ẩn ý vô cùng, hiển bày rõ cốt tủy tông Tịnh Độ. Mạch pháp nghĩa của Đại sư Thiện Đạo cũng được trình bày rất cô đọng, xúc tích. Ý nghĩa của ba tầng tuyển chọn được hiển thị qua đồ biểu sau. Phật pháp gồm Thánh Đạo Môn, Tịnh Độ Môn. Thánh đạo môn các gác lại. Tịnh độ môn gồm tạp hạnh là phao, dứt bỏ, chánh hạnh, trợ nghiệp, bàn, phụ, chánh định nghiệp, chuyên. Cả một đời giáo hóa của Pháp Viên Thượng Nhân cũng chỉ tuân theo nguyên tắc các phao bàn chuyên. Ngài chỉ đề xướng một hạnh xưng danh niệm Phật, chỗ nào cũng dạy người về tâm yếu. Ngoài việc chỉ nghĩ đến bản nguyện không giả dối, xưng danh ắt giảng sanh, tâm chẳng còn việc gì bị ràng buộc nữa. Các giáo nghĩa hoàn toàn được thể hiện rõ trong hành xưng danh, đó là ngoài việc xưng danh, không có chánh nhân nào khác quyết định giảng sanh. Ngoài việc xưng danh, không có chánh hạnh nào khác quyết định giảng sanh. Ngoài việc xưng danh, không có chánh nghiệp nào khác quyết định giảng sanh. Ngoài việc xưng danh, không có quán tưởng nào quyết định giảng sanh. Ngoài việc xưng danh, không có trí huệ nào quyết định giảng sanh. Ngoài việc xưng danh, không có tam tâm nào quyết định giảng sanh. Ngoài việc xưng danh, không có tứ tu nào quyết định giảng sanh. Ngoài việc xưng danh, không có ngũ niệm nào quyết định giảng sanh. Hễ những ai nghe qua tâm yếu này, ai nấy đều phát khởi tín tâm, hoan hỷ niệm Phật. Pháp Viên Thượng Nhân là ứng thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Cả đời thông suốt giáo nghĩa, hướng tâm về đất Phật, tự hành quá tha, chỉ cốt một việc niệm Phật. Những ai đến hỏi về bờ giác ngộ, Ngài chỉ bài Tây Phương là bờ giác chung. Những ai tìm cầu hành giải thoát, Ngài dạy chỉ riêng hành niệm Phật. Người tin thì nhiều, kẻ không tin thì ít. Các đệ tử môn hạ của Ngài rất đông, một thời thịnh vượng. Sau khi Thượng Nhân nhập diệt, đệ tử của Ngài ở khắp nơi, người thì rảnh rang niệm Phật, người thì hoằng hóa một phương. Từ đó xen nở chín cánh, các dòng phái khác nhau được hình thành như dòng Trấn Tây, dòng Tây Sơn, Chân Tông, Thời Tông, vân vân. Tông Tịnh Độ rất hưng thịnh trong đời, đúng thật là xen nở khắp nơi. Đạo Phật ở Nhật Bản cùng trời cuối biển, quá nửa số người đều nương về Tịnh Độ môn. Đó đều nhờ sự khuyến hóa của Pháp Nhiên Thượng Nhân. Một câu danh hiệu Phật nhiếp hóa khắp mười phương, không hề bị chướng ngại. Hành giả bị khổ não cần nương nguyện đại bi, bị phiền não vô minh cần ánh sáng trí huệ. Tâm đại bi không kén chọn, bình đẳng độ hữu tình. Vì thế khiến cho Pháp dễ hành, được lưu hành khắp trong thế gian. Đúng như Thiền sư Pháp Chiếu đã dạy: tôn hiệu Di Đà thầm phân minh, thập phương thế giới phổ lưu hành. Đảng hữu xưng danh giai đắc giảng, Quán Âm thế chí từ lai nghinh. Nghĩa là tôn hiệu Di Đà rất rõ ràng, mười phương thế giới khắp lưu hành, chỉ có xưng danh được giảng sanh, Quán Âm thế chí đích thân nghinh. Lời thệ nguyện của Ngài Pháp Tạng: ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, cầu lai ngã sát trung. Như Phật kim sắc thân, diệu tướng tất viên mãn, diệt dĩ đại bi tâm, lợi ích chư quần phẩm. Nghĩa là nếu tôi thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh nghe danh hiệu đều đến cõi nước tôi, thân sắc vàng như Phật, tướng tốt đều viên mãn, cũng dùng tâm đại bi làm lợi ích mọi loài. Nhờ vào sự khai hiển của các tổ ở Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, tông Tịnh Độ cuối cùng được tỏa sáng trong thế gian, nhiếp hóa chúng sanh khắp mười phương.